thanh chẳng nào sờn. Vì nhờ đại quyền tay Chúa phù bảo nên không thể chi mòn hao. Tuy hết cả oai quyền của ác ma cùng đạo binh hùng huy pha, nó chẳng có thể dùng dính được nào. Kinh thánh vững như cù lao, lời Chúa cứ đứng vững bay, cứ kiên lập thật không chi tay. Tràn khắp chốn chốn thế giới, linh năng thực hữu mỗi nơi, lời Chúa quyết cứ đứng vững, dẫu quân nghịch tràn lan như rừng. Trời qua nhân gian tan như mây khói, lời kinh thánh đứng y nhiên hoài. Dầu cừu địch dùng tên lửa tấn công, lời kinh thánh vững như đồng. Người đời hằng hoài nghi sách thánh kia, như tên bắn vô trong bia. Kinh thánh giống thạch bàn vững biết bao, mặc đời khinh chê vu cao. Con cái Chúa luôn hưởng bao ơn lành, duy thánh kinh ban trường xanh. Lời Chúa cứ đứng vững bấy, cứ kiên lập thật không chi tay. Tràn khắp chốn chốn thế giới, linh năng thực hữu mỗi nơi. Lời Chúa quyết cứ đứng vững, dẫu quân nghịch tràn lan như rừng. Trời qua nhân gian tan như mây khói, lời kinh thánh đứng y nhiên hoài.
Buổi sáng nay chúng ta nhờ ơn của Chúa, chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa chỉ có vỏn vẹn hai câu ở trong đây thôi, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng chỉ còn một câu mà thôi. Quý vị nghĩ rằng cái điều gì làm cho cái sự thông công của mình trở nên phong phú? Nếu có một người hỏi rằng quý bà chị em nghĩ rằng cái điều gì làm cho cái sự thông công của con dân của Chúa đó trở nên phong phú, hay là trở nên cái sự chúc phước của Chúa? Tôi thì tôi nghĩ rằng đó là lời nói. Lời nói sẽ đem đến cái sự chúc phước, lời nói sẽ đem đến cái sự phong phú khi chúng ta gần gũi với nhau, chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta trò chuyện với nhau và chúng ta thông công với nhau. Nhưng mà cũng trong sự thông công, quý vị nghĩ rằng cái điều gì làm cho cái mối thông công trở nên chia rẽ, trở nên bè phái và trở nên sự rủa xả không? Cũng là lời nói của quý vị. Tôi nghĩ đó cũng là lời nói. Cho nên cái lời nói rất là quan trọng trong cái mối thông công giữa những người thuộc về Chúa. Có thể lời nói của chúng ta sẽ đem đến cái phước hạnh cho người khác, nhưng mà có thể lời nói của chúng ta sẽ đem đến cái sự bất mãn cho người khác. Cho nên Gia Cơ nói là không thể nào cùng một cái miệng hay là cùng một cái lưỡi của mình đó mà mình vừa tôn vinh Chúa nhưng mà mình cũng vừa nói hành, nói xấu, hay là nặng hơn nữa là mình rủa xả anh em mình. Trong Gia Cơ đoạn 3 câu 9 câu 10, Gia Cơ nói như vậy. Gia Cơ nói rằng bởi cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa, cha chúng ta, và cũng bởi nó mà chúng ta rủa xả loài người là loài thọ tạo theo hình của Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự ngợi khen và sự rủa xả. Và cuối cùng trong câu 10 đó thì ông Gia Cơ nói rằng hỡi anh em, không nên như vậy. Không nên cùng một cái lời nói của mình đó, mình đem đến, mình dâng cho Chúa những lời ngợi khen một cách tốt đẹp ở trong đền thánh của Chúa, mình vừa bước ra nhà của Chúa thì mình nói hành, nói xấu và mình làm cái sự chia rẽ cho anh em mình. Không nên như vậy. Và sứ đồ Gia Cơ nói rất là rõ. Và chúng ta cũng biết trong ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta có nhiều câu lắm. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Và câu khác thì nói rằng trước khi mình nói mình phải uống lưỡi 7 lần. Càng làm lớn càng phải cẩn trọng trong lời nói của mình. Chúng ta biết, chúng ta kinh nghiệm điều này. Thưa quý cụ, quý bạn trẻ, 3 tuần trước đây quý vị theo xem tin tức, quý vị thấy một vị lãnh đạo cao cấp của nước Mỹ mà chỉ hớ hên nói một câu mà cả cái cộng đồng cảnh sát phải đứng lên mà phản đối, rồi báo chí nó phải rùm beng lên cái chuyện chỉ một cái lời nói của một người lãnh đạo. Và chúng ta thấy, cho nên cái lời nói đó rất là quan trọng. Lời nói có thể đem đến cái phước hạnh cho một người, đem người đó đến một cái chốn cao hơn, đem người đó đến cái chỗ được sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà cũng một lời nói mà đem người ta đến cái chỗ hư mất đời đời, đem người ta đến cái chỗ mà không có muốn ngẩng đầu dậy. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi cùng quý cụ, quý ông bà, cho em học lời của Chúa. Và trước nhất đó là nhắc nhở chính mình tôi, và cũng nhắc nhở quý cụ, quý ông bà, cho em xin Chúa giúp chúng ta, để rồi chúng ta có thể nói như David ở trong Thi Thiên 19 câu 14 rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Tác giả Thi Thiên kinh nghiệm rằng Chúa là đấng, là hòn đá của ông, Chúa là sự cứu chuộc của ông. Và ông xin Chúa một điều, đó là lời nói của ông, sự suy gẫm của ông được đẹp ý Chúa. Cho nên chúng ta sẽ đến với lời của Chúa buổi sáng hôm nay, và chúng ta suy gẫm để chúng ta có thể thưa với Chúa rằng xin Chúa cho con có cái lời nói theo lời Chúa dạy trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến trước mặt Chúa, kẻ lớn tuổi, người trẻ tuổi, chúng con biết chúng con luôn vấp phạm ở trong lời nói của mình. Vì vậy buổi sáng hôm nay xin lời của Chúa nhắc chính mình con, và nhắc dân sự của Chúa về lời nói của mình, để rồi chúng con đem đến lời nói khích lệ anh em của chúng con như lời của Chúa dạy trong buổi sáng hôm nay. Xin Chúa làm cho chúng con trở nên, lời nói của chúng con đem đến phước hạnh cho anh em của chúng con. Và xin Chúa làm cho chúng con, môi miệng của chúng con trở nên môi miệng của Chúa, nói những điều phước hạnh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao trọn thời giờ này ở trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Không biết quý vị còn nhớ không, nhưng mà gần một năm trước đây thì tôi giảng trong Côlôse đoạn 4 câu 2 đến câu 4. Không biết có vị nào còn nhớ cái đề tài mà tôi giảng không? Tôi giảng tối thứ bảy ở tại đây lúc tôi đến thăm viếng Hội Thánh. Nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ đi tiếp câu 5 và câu 6. Và có dịp mà không biết là một năm mơ tới nữa không, thì chúng ta sẽ học từ cái câu 7 trở đi. Nhưng mà chúng ta sẽ đi từng bước trong lời của Chúa. Chúng ta có thể ôn lại một chút để quý vị có thể nhớ cái đề tài mà tôi giảng hơn gần một năm trước. Đó là đoạn 4 nói đến những cái đặc tính của một cơ đốc nhân. Một cơ đốc nhân hay là một người thuộc về Chúa đó, có những cái đặc tính ở trong người đó. Và năm rồi chúng ta suy nghĩ từ câu 2 đến câu 4, đó là cái đặc tính đầu tiên, đó là sự cầu nguyện của cơ đốc nhân. Và cái đề tài mà tôi chia sẻ trong lần đó là cái thái độ trong sự cầu nguyện. Quý vị còn nhớ không? Thái độ trong sự cầu nguyện, đó là cái đặc tính đầu tiên của một cơ đốc nhân. Một người thuộc về Chúa, một người của Chúa là phải là một người cầu nguyện. Và đó là lý do mà tôi cũng kêu gọi, khích lệ quý cụ, quý ông bà, chị em giữ phần vào trong sự cầu nguyện. Và câu 5, câu 6 tại đây nói đến cái đặc tính thứ hai của một cơ đốc nhân, đó là sự khôn ngoan. Một cơ đốc nhân phải có cái sự khôn ngoan. Và từ câu 7 đến câu 18 thì một dịp khác chúng ta sẽ học và nói về đời sống của cơ đốc nhân phải là một người làm việc. Cho nên chúng ta thấy trong cả đoạn 4 này có những cái đặc tính của cơ đốc nhân ở trong đó. Và buổi sáng hôm nay trở lại chúng ta chỉ học câu 5 và câu 6 nói đến cái đặc tính, đó là cơ đốc nhân phải có sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan mà sứ đồ Phao-lô nói tại đây trong 3 cái phương diện. Cái phương diện thứ nhất đó là cái cách sống của người đó giữa những người ngoài, hay là ở trong đây chúng ta thấy nó là chữ ăn ở đó, đó là cái cách sống của chúng ta. Khôn ngoan ở trong cái cách sống của mình giữa những người chưa biết Chúa. Rồi cái phương diện thứ hai trong sự khôn ngoan đó là thì giờ. Chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta phải có cái sự khôn ngoan ở trong lãnh vực thì giờ, thời gian mà Chúa ban cho. Và cái phương diện thứ ba đó là phải khôn ngoan ở trong lời nói của mình. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta chỉ học có một phương diện thôi. Rồi như tôi nói, có một việc khác chúng ta sẽ có thể học những cái phương diện khác. Sự khôn ngoan trong cái cách sống của mình, sự khôn ngoan của mình trong thì giờ. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta chỉ tôi narrow down xuống còn là chỉ lời nói mà thôi. Cho nên trước khi mà mình có thể nói những cái lời nói với những người ngoài một cách khôn ngoan đó, thì chúng ta phải học và hành với nhau trước. chúng ta phải học và hành với nhau ở trong hội thánh trước, ở trong mối thông công của chúng ta trước. Cho nên đó là lý do mà tôi muốn dùng cái bài giảng này chỉ focus vào cho mỗi chúng ta là những người thuộc về Chúa. Chúng ta có cái lời nói khôn ngoan đối với nhau ở trong hội thánh mà thôi, chưa nói đến bên ngoài. Quý vị sẽ nhớ cái câu thứ 6 đó, và đây là cái câu gốc mà chúng ta đã đọc rồi đó, và cái câu này cũng là cái bố cục. Và khi chúng ta về, chúng ta chỉ cần nhớ cái câu này thì chúng ta sẽ thuộc cái bài giảng của tôi. Rất là đơn giản. Có 3 cái phần ở trong đây. Cái lời nói của mình có 3 cái điểm ở trong đây, và chúng ta cần nhờ lời Chúa để chúng ta học. Thứ nhất đó là lời nói ân hậu. Sứ đồ Phaolô nói rằng lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn. Tôi tin chắc rằng quý cụ lớn tuổi ở đây cái chữ ân hậu rất là rõ rồi. Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà nếu mà phân tích ra từng chữ đó, chữ ân thì nói đến cái phước, cái ơn, cái phước của mình để giúp ích cho một cái người nào đó. Đó là cái ân. Còn cái hậu đó là sao? Chúng ta hay nói là tiền, tức là trước, hậu là sao? Đây là những cái từ mà Hán mà quý cụ có thể là bậc thầy của tôi không dám múa rìu quá thầy, nhưng mà ý tôi muốn phân tích ra vậy để chúng ta thấy rằng cái lời nói ân hậu có nghĩa là cái lời nói đó đi theo sau cái lời nói đó phải là những cái ơn phước, những cái phước hạnh của Chúa đi theo sau đó. Khi chúng ta gặp anh em mình, khi chúng ta nói chuyện với anh em mình, chúng ta nói những lời nói nào đó mà khi mà bên sau cái lời nói đó là những cái phước hạnh để đem anh em mình lên một bước cao hơn. Tôi tin chắc rằng quý vị đã gặp nhiều người mà thường hay than thở, và tôi cũng đã gặp có những người than thở và nói rằng cái ông đó nói tôi một câu, một lời đó mà 3 năm nay tôi chưa bỏ qua được, làm cho họ, cái người đó đau lòng, làm cho cái người đó cảm thấy rằng nhục chí, không có thể nào có thể đứng lên để hầu việc Chúa hay là đứng lên để làm một cái công việc gì khác. Và tôi dùng cái lời nói đó là cái lời nói nó có cái lưỡi câu theo sau. Có nhiều người quý vị để ý, quý vị thấy người đó nói là mình phải suy nghĩ ra đằng cái hậu ý, chúng ta hay nói đó, hậu ý, cái đằng sau cái lời nói của đó là cái gì, và đằng sau đó là phải là cái phước hằng, cái ơn phước của Chúa, cái điều mà đem đến cái sự khích lệ, đem đến cái sự chúc phước cho người khác. Đó là lời nói ân hậu. Quý vị có bao giờ mà gặp những người mà nói những điều đó chưa? Tôi tin chắc là quý vị đã gặp rồi, không nói một câu thôi là về là có người nói là tôi ngủ không được nguyên cả đêm. Đó không phải là lời nói ân hậu. Lời nói ân hậu phải làm cho người đó được thỏa mãn, được phước hạnh trong cái lời nói của mình. Sứ đồ Phaolô nói ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 rằng chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lời cho kẻ nghe đấy. Sứ đồ Phaolô nói rất là rõ đây. Chớ có một lời dữ nào ra từ anh em. Nhiều khi chúng ta nói với anh em mình, chúng ta trong những cái sự thông công, trong những sự gặp gỡ, chúng ta không có nói những lời dữ, nhưng mà chúng ta nói một cái lời mà khi người đó suy nghĩ là chính người đó thấy đau đớn vì tổn hại đến danh dự, tổn hại đến cái con người của người đó. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đó là đừng có những cái lời đó, đừng có những cái lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng mà ông nói rằng nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, chỉ cần một vài lời lành, nó không cần chúng ta phải nói suốt cả ngày về những cái phước hạnh, nhưng mà một vài lời lành, nhưng mà những lời đó là gì, những lời đó giúp ơn cho và có ích cho họ kẻ nghe đến. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để rồi mỗi người chúng ta có thể áp dụng vào trong những ca dao tục ngữ của mình. Trước khi mình nói mình uống lưỡi, điều đó không phải là mình phải uống lưỡi để mình nói cho nó nghe cho nó ngon lành, nhưng mà điều nó muốn nói rằng mình phải suy nghĩ một cách đắn đo để rồi mình nói ra một cái lời nói có ân, có hậu ở trong đó. Rồi trong châm ngôn thì chúng ta có nhiều cái nguyên tắc hơn để nói trong lời nói. Trong sách châm ngôn, nếu quý vị đọc, quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy rằng có rất là nhiều cái nguyên tắc để cho chúng ta giữ mình ở trong lời nói. Mà trong châm ngôn đoạn 16 câu 24 thì nói như thế này: lời lành giống như tàn ong, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Quý vị có muốn lời của mình như tàn ong không? Lời của mình nó ra ngọt ngào không? Khi nói đến điều này thì tôi sẽ nghĩ đến những anh chàng, anh chị mới gặp nhau không? Nói rất là ngon ngọt, dịu hiền. Và chúng ta hãy áp dụng những cái điều đó vào trong cái đời sống, cái nếp sống của mình mỗi ngày khi mình đối diện với anh em của mình. Dầu đó là người phối ngẫu, dầu đó là người anh em, dầu đó là người chấp sự làm chung việc với mình, dầu là người đó cùng làm chung trưởng ban với mình. Mà chúng ta hãy đối đãi với nhau bằng cái lời nói ân hậu, để rồi chúng ta được khích lệ, được nâng đỡ ở trong cái đời sống theo Chúa và phục vụ Ngài. Lời lành giống như tàn ong, ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt. Châm ngôn đoạn 16 và 24. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để rồi lời nói của chúng ta nó ra từ miệng của chúng ta sẽ đem đến cái phước hạnh cho người khác, đem đến cái sự giúp ích cho người khác hơn là phá đổ cái đời sống của người khác. Khi nói đến đây thì quý vị có ngồi và mình suy nghĩ đến những cái lỗi lầm của mình trong lời nói không? Nhiều khi tôi suy nghĩ đến đây, tôi thấy là nhiều khi lắm lúc cái lời nói của mình nó cũng làm cho người khác đau lòng. Mà lắm lúc mình cũng không biết, mà lắm lúc mình biết. Và khi mình biết thì tôi tin chắc rằng chúng ta cần phải đến và ăn năn trước mặt Chúa. Có những lời nói mà nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ lại và nói là ước gì mình đừng nói lời đó. Cho nên điều thứ nhất đó là lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn. Lời nói đó phải mang cái phước hạnh đi theo sau cái lời nói đó. Đó là lời nói ân hậu. Điểm thứ hai đó là lời nói thêm muối. Phần kế tiếp của cái câu 6 đó là và nên thêm muối. Không biết quý vị có nghe câu này không, nhưng mà tôi thì hồi ở Việt Nam tôi thường nghe lắm. Khi mà gặp những người anh em họ của tôi và khi nói chuyện trao đổi qua lời đó, thì khi mà tôi không cần biết tôi nói cái điều gì, nhưng mà nghe cái người em họ hay người cái anh họ đó mà nói lại, nó sao mày nói lạc miệng vậy, là mình biết cái lời nói của mình something wrong. Sao mày nói lạc miệng vậy, chỉ cần một cái câu đó cũng có thể nhắc nhở mình. Cho nên tại đây sứ đồ Phaolô nói rằng và nêm thêm muối. Chúng ta biết rằng cái công dụng của muối là gì rồi. Đầu tiên chắc rằng đa số quý bà ở đây, quý ông ở đây, nhiều ông ở đây nấu nướng còn giỏi hơn quý bà nữa. Chúng ta biết cái công dụng của muối rồi. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta suy nghĩ đến có ba cái công dụng của muối mà tôi muốn nêu ra đây, để chúng ta có thể áp dụng vào trong cái lời nói của mình, để cho nó đem đến cái phước hạnh cho người khác. Ba cái công dụng mà tôi suy nghĩ ở tại đây đó là giữ cho cái đồ không hư thối. Chúng ta biết cái câu ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta là gì? Cá không ăn muối, cá ương. Muốn con cá không bị ương, không bị thối thì chúng ta phải ướp muối. Thì đó là cái công dụng đầu tiên của muối. Và lời nói của chúng ta nó mang cái hương, nó mang cái vị mặn đó để giữ cho anh em mình không có bị hư thối ở trong đời sống thuộc linh. Buổi sáng hôm nay thì ông Nguyễn Hữu Tịnh chia sẻ trong cái buổi tỉnh nguyện đó là chúng ta biết rằng cái đời sống, cái xã hội mà chúng ta đang sống ngày hôm nay nó có đầy dẫy những cái sự cám dỗ, đầy dẫy những cái mà chúng ta nó chỉ cần tích tắc là chúng ta có được. Và nó có ngay cả ở trong phòng khách, ở trong phòng ngủ của chúng ta, tội lỗi nó đi ngay vào trong đó. Và nếu chúng ta không cảnh tỉnh thì chúng ta sẽ vướng vào trong những cái điều đó. Và chúng ta đang sống trong một cái xã hội mà cái chiều hướng nó đi vào trong cái sự băng hoại, chúng ta biết rồi. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy nhiều tin tức, nhiều điều mà chúng ta thấy ngang ngạn trước mắt, không có gì mà gọi là úp úp mở mở hết. Và đó là cái xã hội mà chúng ta đang sống. Và mỗi người chúng ta đang sống trong một cái môi trường dễ bị tiêm nhiễm tội lỗi của xã hội này. Như tôi nói đó, tội lỗi cám dỗ nó đi vào ngay tận trong phòng khách, đi tận vào ngay trong cái phòng ngủ của chúng ta. Chúng ta chỉ ngồi đó và chúng ta liếc mắt là chúng ta đã thấy rồi. Cho nên chúng ta phải nói những lời nói để giữ cho anh em mình khỏi đi vào trong những cái điều này. Đó là lời nói giữ cho anh em mình không bị hư thối về đời sống thuộc linh. Muối giữ cho đồ vật không bị hư thối như thế nào? Thì ông Phaolô nói đây là nên thêm muối, có nghĩa là lời nói chúng ta có cái chất muối ở trong đó, nó có cái công dụng đó là giữ cho anh em mình không có bị trôi lạc theo cái dòng đời này. Bằng cách là chúng ta khuyên lên, chúng ta khuyên bảo để chúng ta giữ anh em mình khỏi trôi lạc. Chúng ta, như tôi nói, chúng ta biết rất là rõ những cái điều mà chúng ta biết đó ở trong xã hội này. Và chúng ta có một cái lời khuyên bảo anh em mình phải cẩn thận điều này, phải cẩn thận điều kia, phải giữ lời của Chúa. Đó là những cái lời nói mà giữ cho anh em mình khỏi bị hư thối. Lắm lúc chúng ta biết những điều đó, lắm lúc chúng ta nhìn thấy những cái hoàn cảnh xã hội nó xảy ra như vậy, và chúng ta thường suy nghĩ rằng Nó kệ họ. Đó không phải là lời nói thêm muối. Lời nói thêm muối đó là chúng ta phải giữ anh em mình bằng lời nói của chúng ta, bằng lời nói khuyên bảo, bằng lời nói kêu gọi anh em mình. Chúng ta thấy anh em mình thiếu đi sự nhớ lại, chúng ta nói một lời nói khuyên bảo, kêu gọi anh em mình. Đó là lời nói thêm muối. Và cái công dụng thứ hai mà của muối đó là sát trùng hay là khử trùng. Ở Việt Nam chúng ta hay khi mà bị, bên đây thì chúng ta đầy đủ quá, nhưng mà ở Việt Nam thì khi chúng ta bị chảy xước rồi đó thì chúng ta hay lấy muối chúng ta sát trùng. Thì cái lời nói của chúng ta nó cũng cần đem đến cho anh em của chúng ta cái sự sát trùng như vậy. Lời nói sát trùng là lời nói cảnh tỉnh anh em mình. Lời nói mà giữ cho anh em mình không hư thối đó là chúng ta khuyên bảo, chúng ta giữ anh em mình. Giống như Hebrew đoạn 3 câu 13 thì nói rằng: nhưng hằng ngày anh em phải khuyên bảo lẫn nhau, đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong vòng anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Đó là lời nói giữ cho anh em mình không bị hư thối. Đó là mình khuyên bảo. Đây là mình hay nói, mình có thể nói là đây là ngừa bệnh. Còn cái sát trùng đó là chữa bệnh. Lời nói của chúng ta ngừa anh em mình khỏi đi vào trong cái sự hư thối của thế gian. Đó là lời nói giữ cho anh em mình không hư thối. Còn lời nói sát trùng đó là lời nói cảnh tỉnh anh em của mình. Chúng ta biết anh em mình đang dấn thân vào trong con đường tội lỗi đó. Chúng ta biết anh em mình đang đi vào trong cái con đường mà sai phạm với lời Chúa. Chúng ta phải nói cái lời nói là khử trùng hay là sát trùng đó để cảnh tỉnh anh em của mình, nhắc nhở anh em của mình. Và nhiều khi tôi cũng thường hay nói, tôi nói cái câu này, nhiều khi chúng ta cũng thường hay suy nghĩ rằng: ồ, cái ông đó, ông đi vô cái con đường đó hả, tại ông kệ ông. Chúng ta không có quan tâm gì tới, chúng ta không có nói tới. Nhưng mà tại đây lời nói thêm muối đó là lời nói để cảnh tỉnh anh em mình. Khi chúng ta thấy anh em mình đang đi vào trong cái sổ băng hoại đó, chúng ta phải cảnh tỉnh. Chúng ta phải nói rằng anh đang ở trong cái sự nguy hiểm của đời sống thuộc linh anh. Anh em phải cảnh tỉnh. Như trong Galati đoạn 6 câu 1 mà chúng ta cũng đã đọc đó: hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em là phải giữ, e cũng bị dỗ dành trời. Sứ đồ Phaolô nói rằng nếu chúng ta thấy một anh em nào đó đang gặp một cái phạm, một cái lỗi lầm nào đó, và ông nói rất là rõ, anh em là người có Đức Thánh Linh, có Đức Thánh Linh nha, anh em là người có Đức Thánh Linh, thì hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chúng ta đến, chúng ta nói với họ, chúng ta sửa họ lại bằng cái lời nói cảnh tỉnh cái đời sống thuộc linh của họ. Đó là lời nói nêm thêm muối, lời nói sát trùng anh em mình. Và cái điểm thứ ba đó là cái công dụng thứ ba của muối mà quý vị biết rằng là thêm cái hương vị. Quý vị ăn cái đồ gì mà nó lạc lẽo, quý vị thấy nó, dùng cái chữ là nó không vô duyên hả, mình ăn nó lạc lẽo, mình bỏ một chút muối vô mình thấy nó đậm đà. Và tôi lúc tuần rồi tôi chia sẻ với thanh niên thì tôi nói là ở Việt Nam mà xứ Bến Tre của chúng tôi thì dừa ơi là dừa, và khi mà chặt nước dừa ra mà bỏ một chút xíu muối vô thì nó thêm cái hương vị của nước dừa rất là ngon. Và ngay cả như nước chanh mà chúng ta uống, chúng ta bỏ một chút xíu muối vô, nó cũng cái mùi nước chanh, cái hương vị nước chanh nó cũng đậm đà lắm. Cho nên cái công dụng thứ ba đó là lời nói thêm cái hương vị. Khi chúng ta nói chuyện với anh em của mình, chúng ta có đem đến cho cái anh em mình cái hương vị mới không? Hay là cũng cứ một cái gọi là cái e cũ rích, cứ tới là cứ thấy là cứ là biết ông đó sẽ nói cái gì rồi. Nhưng mà tôi ước ao rằng chúng ta học nơi đây lời của Chúa và nên nêm thêm muối, có nghĩa là mình đem cái hương vị mới cho anh em của mình. Dĩ nhiên trong phần thứ ba thì tôi sẽ nói nếu chúng ta không làm đúng cái lúc đó thì những cái điều này nó cũng có tác dụng ngược lại. Nhưng mà trong ba cái công dụng của muối đó, chúng ta cần nhớ để chúng ta thấy rằng lời của Chúa nhắc chúng ta, nhắc chính mình tôi trước nhất, đó là điều mà chúng ta cần đem cái lời nói của mình đến cho anh em của mình. Trong Ê-sai đoạn 50 câu 4 thì ông Ê-sai ông nói như thế này: Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Ông tiên tri Isaiah ông nói là Chúa đã ban cho ông một cái lưỡi của người được dạy dỗ. Nhưng mà cuối cái câu Isaiah 50 câu 4 này thì ông nói rằng sở dĩ mà ông được dạy dỗ là vì Ngài đánh thức, Ngài cho ông dậy mỗi buổi sớm mai để nghe lời của Chúa như một học trò. Đó là cái nguyên tắc mà ông được Chúa dạy dỗ trong cái lời nói của mình. Nhưng mà cái miệng được dạy dỗ để làm gì? Thì ông nói là hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Chúa cho chúng ta cái môi miệng, Chúa cho chúng ta có cái hơi thở, cái lời nói để chúng ta mang cái hương vị mới cho anh em của mình, nâng đỡ những người mệt mỏi. Bằng cách đó là chúng ta phải sống ở trong sự tương giao với Chúa, nghe Chúa, nghe lời của Chúa như là một học trò. Đó là kinh nghiệm của Esai. Tôi tin chắc rằng quý vị đã kinh nghiệm những cái điều này. Khi mà mình làm công việc gần chết, cái kết quả nó đi được 80% rồi, chỉ còn có 20% chưa có đạt thôi, thì cái người mà gọi là bi quan đó thì nhìn cái 20% đó để mà nói là cái này không thành công. Nhưng mà cái người lạc quan sẽ nhìn đến cái 80% đó và nói rằng anh đã làm công việc rất là tốt, gắng cố gắng lên, lần sau có thể sẽ đạt đến 100%. Cho nên thay vì chúng ta nói những cái lời mà đem đến người kia phải chùng bước xuống, thì chúng ta phải nói như thế nào để đem cái hương vị mới, để nâng anh em của mình lên ở trong cái sự phục vụ Chúa. Hôm nay chúng ta nhớ lời nói đầu tiên đó là lời nói ân hậu, lời nói đem theo cái phước hạnh của Chúa theo sau cái lời nói đó. Lời nói thứ hai đó là phải lời nói nêm thêm muối, lời nói thêm muối. Ba cái công dụng của muối đó quý vị nhớ rồi đó. Mình phải giữ anh em của mình trong đức tin, mình nói lời nói nào đó để giữ anh em mình trong đức tin. Và khi mà anh em mình đã đi một bước xa rồi đó thì chúng ta phải nói cái lời nói nào đó để cảnh tỉnh anh em của mình. Và cái điểm thứ ba đó là lời nói đó phải đem cái hương vị mới cho anh em của mình. Và cái điều cuối cùng ở trong lời nói đó là lời nói đúng lúc. Câu cuối của câu 6 thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây. Hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Cái chữ mà tôi muốn quý cụ quý bà cho em để ý ở đây đó là nên đối đáp. Mình có nên đối đáp hay không? Mình có nên trả lời trong lúc này không? Mình có nên nói ở trong lúc này không? Hay là mình sẽ nói ở trong tuần tới? Hay là mình sẽ không nói? Chữ nên ở đây cho chúng ta thấy cái thời điểm, cái thời điểm, cái thời gian mà mình phải nói hay là không nói. Cái câu chuyện của bà ECT trong ECT đoạn 4 câu, cả cái đoạn 4 đó mà nhất là câu 15, 16 đó, cho chúng ta có một vài cái nguyên tắc để chúng ta có thể áp dụng vào trong cái lời nói của mình. Bà ECT đang sống trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Dân tộc của bà đang ở trong cái tình trạng sắp bị diệt chủng. Và chúng ta biết rằng đây là cái dân tộc Do Thái hay là dân Juda, rõ hơn đó là dân Juda. Và chúng ta biết rằng không phải đợi tới ngày hôm nay chúng ta mới biết rằng dân Do Thái bị diệt chủng, nhưng mà ngay cái thời này là đã có bị diệt chủng rồi, có cái mưu toan rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng bà ở trong cái một hoàn cảnh rất là khó khăn. Dân tộc của bà đang ở trong tình trạng diệt chủng. Bà thì có một cái địa vị rất là cao, đó là bà là hoàng hậu của nước Pereser. Nhưng mà bà cũng không thể nào có thể đến trước mặt vua nói những cái điều này để có thể cứu dân tộc của bà được. Vì một cái lý do đó là cái luật của cái nước Pereser đó là không ai được vào cung vua nếu mà không được vua mời vào. Vua ở trong cung đó thì là không ai được vào hết, chừng nào vua mời thì mới được vào. Nếu mà vào không có lệnh của vua mời vào đó thì sẽ bị xử tử. Ngoại trừ khi mà cái người vào đó mà vua thấy vừa bước vào cửa thì vua giơ cái cây phủ việc lên thì cái người đó mới được sống. Cho nên bà đang đứng ở trong một cái hoàn cảnh mà nói cũng không được vì cái luật, mà không nói thì cũng không được. Nhưng mà bà có một vài cái điểm mà tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ ở đây để mình có thể học cái nguyên tắc khi mình nói ra. Trong ECT đoạn 4 đó, câu 16 và 17, chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy cái lời nói của bà. Cái cách làm của bà hay là cái nguyên tắc của bà cho chúng ta một vài cái nguyên tắc ở đây. Thứ nhất đó là chúng ta thấy bà kiên ăn. Bà kiên ăn và bà cũng kêu gọi dân sự của Chúa kiên ăn nữa. Câu 10, trong cái khúc này á, thì chúng ta thấy rằng ông Mạc Đô Dê á, thì thúc bà để vào cung vua để nói. Nhưng mà chúng ta biết như ta nói đó là cái luật đó là không được vào chứ không được mời. Có lắm lúc cái lời nói của chúng ta cũng bị những người khác thúc phải nói. Nhất là những vị trách sự hay là những người mà có trong ban ngành, nhiều khi chúng ta lãnh một cái trách nhiệm đó và nhiều khi chúng ta không dám đứng ra nói, mà nhiều khi chúng ta bị những người khác mà cứ đẩy chúng ta để chúng ta nói. Hay là ngay cả những người trong hội thánh của Chúa cũng vậy. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy rằng bà ECT bà đi từng bước một, bà có cái nguyên tắc để bà có thể áp dụng trong cái trước khi bà nói ra. Đó là bà kiên ăn trong câu 16 cho chúng ta thấy. Bà kiên ăn rồi bà cũng kêu gọi dân sự của Chúa kiên ăn nữa. Thường thì kiên ăn thì đi chung với cái sự cầu nguyện. Câu 16 của ECT đoạn 4 ta đọc để quý bà chị em theo dõi. Hãy đi nhóm hiệp những người Juda tại Susa, có nghĩa là kinh đô của nước Pharisơ đó. Rồi hãy vì tôi kiên cử ăn trong 3 ngày và 3 đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Rồi đây là cái việc làm của bà. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiên cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cung vua. Trước khi bà có thể vào cung vua để bà nói đó, thì bà kêu gọi dân sự của Chúa và ngay cả bà cũng kiên ăn nữa. Cho nên đây là cũng một bài học cho chúng ta. Khi chúng ta đứng trước những cái điều mà chúng ta phải nói, quan trọng là chúng ta phải đến trước mặt Chúa, chúng ta kiên ăn, chúng ta kêu la với Chúa, xin Chúa chỉ cho con có nên nói hay là không nói. Và điểm kế tiếp đó là khi mà đã kiên ăn xong xuôi rồi thì bà bắt đầu bà đi nói. Và cái nguyên tắc thứ ba đó là nói dầu cho tổn hại đến mạng sống. Câu cuối của câu 16 thì chúng ta thấy rằng như vậy tôi sẽ vào cung vua là việc trái luật pháp, nếu tôi phải chết thì tôi chết. Đây là cái nguyên tắc của bà. Bà kiên ăn, bà cầu nguyện, bà tìm cầu ý Chúa xong và bà bắt đầu đi và bà nói. Vì bà biết rằng đây là ý muốn của Chúa, và nếu mà cái tôi chết thì tôi cũng sẵn sàng sẽ chết. Có nhiều khi chúng ta nói tổn hại đến cái danh dự của chúng ta, tổn hại đến cái cá nhân của chúng ta. Nhưng mà nếu mà cái điều đó phải nói thì chúng ta phải nói. Trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 23 thì nói rằng miệng hay đáp giỏi khiến người ta vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Tại đây cho chúng ta thấy rằng cái lời nói đúng lúc nó rất là quan trọng. Như trở lại cái điều thứ hai đó là nói thêm muối đó. Nếu chúng ta nói không đúng lúc về cái lời nói mà thêm hương vị đó, nó sẽ trở nên nịnh hót. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong cái lời nói của mình, nó phải nói đúng lúc. Chúng ta nâng anh em mình lên đồng ý, đó là điều tốt. Nhưng mà nếu chúng ta nâng không đúng lúc, nó sẽ trở nên nịnh hót. Và nếu lời nói của chúng ta mà cảnh tỉnh anh em của mình mà chúng ta nói không đúng lúc, nó sẽ trở nên sự rủa xả cho anh em mình, nó sẽ trở nên cay đắng cho anh em của mình. Vì vậy cái lời nói mà ân hậu đó, cái lời nói nêm thêm muối đó, cái lời nói đem cái hương vị cho người khác đó, nó phải đi đúng ở trong thời điểm của Chúa và trong đúng cái thời điểm mà chúng ta phải nói. Có nhiều lúc chúng ta nói đúng việc, nói rất là đúng việc, nói rất là đúng bài bản, nhưng mà chúng ta nói không có đúng lúc. Vì vậy nó có một cái tác dụng rất là ngược lại. Cho nên tại đây tác giả Châm Ngôn nói rằng lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Rồi trong Châm Ngôn đoạn 25 câu 11 thì nói rằng lời nói phải thì khác nào trái bình bát vàng có cẩn bạc. Quý vị có muốn cái lời nói của mình là những cái quả bình bát vàng cẩn bạc không? Đó là chúng ta phải nói một cách đúng lúc, đúng thì. Thưa quý cụ, quý bà, chị em, 20 năm nữa, 40 năm nữa, 60 năm nữa hay là 100 năm nữa, nếu con cháu của chúng ta muốn nghe lại cái lời nói của chúng ta, thì con cháu chắc chích của chúng ta sẽ nghe những lời nói gì? Đây là câu hỏi mà hỏi chính mình tôi, và tôi cũng muốn gửi đến quý cụ, quý bà, chị em. 100 năm nữa, ngày hôm nay thời buổi rất là hiện đại, và những cái máy thâu lại những cái CD, tất cả những cái điều mà chúng ta có đây, chúng ta có thể thâu lại và giữ. Ví dụ tôi nói 100 năm nữa và con cháu mình nó muốn nghe lại lời của ông cụ Bạch nói là gì, thì quý vị nghĩ là lời nói của mình là gì? Đây, cái câu hỏi này nó đánh vào trong lòng của tôi rất là nhiều, quý cụ, quý bà, chị. Lời nói của mình nó sẽ để lại cho con cháu của mình là gì? Lời nói phước hạnh hay là lời nói xấu, lời nói hành nhau? 100 năm sau con cháu mình nghe lại mình toàn là những cái lời mà mình nói xấu, chỉ trích nhau, vạch lưng cho người khác xem, thì chúng ta nghĩ rằng con cháu của chúng ta sẽ ở đâu? Lời nói của chúng ta nâng đỡ anh em mình lên hay là mình đè bẹp anh em mình xuống? Lúc đó mở cái CD ra thì con cháu mình nghe nói là ông này đang đánh ông kia để cho ông kia tụt xuống rồi mình lên. Lời nói của chúng ta khuyên bảo thức tỉnh anh em của mình, hay lời nói của chúng ta là ồ mặc kệ ông, mặc kệ bà, đáng đời vì bà sống như vậy? Tôi ước ao rằng lời nói của chúng ta sẽ không có mang cái âm hưởng tiêu cực đó, nhưng mà nó sẽ trở nên những cái lời nói mang cái ơn phước cho người khác trong cái lời nói của mình. Cảnh tỉnh anh em của mình, khuyên lơn anh em của mình, khích lệ anh em của mình trong sự hầu việc Chúa. Và như tôi nói, cái điểm quan trọng đó là chúng ta phải nhờ ơn Chúa, chúng ta nói đúng lúc. Tôi kinh nghiệm cái điều này trong đời sống của tôi. Nhiều lúc mình biết là cái chuyện mình nói rất là đúng, nhưng mà mình không có đợi đúng cái thời điểm được, và nó nổ tung ra và nó mất phước. Cho nên lời nói của chúng ta, tất cả hai cái điều trên đó là lời nói ân hậu và lời nói thêm muối, nó phải đi theo sau cái lời nói đúng lúc, đúng thời điểm của Chúa. Mà cách để chúng ta có thể biết cái thời điểm đó là chúng ta phải đến với Chúa trong sự kiên an, trong sự cầu nguyện. Có những công việc, có những lời nói mà chúng ta khi nói ra, chúng ta phải đi với Chúa ở trong sự kiên an, trong sự cầu nguyện. Rồi khi đó chúng ta mới bắt đầu đi ra và nói những cái lời nói đó. Và khi Chúa đã bao phủ mình rồi đó, thì mình nói dầu có tổn hại đến cái tính mạng của mình thì mình cũng nói. Giống như bà ECP, bà biết lời nói của bà bây giờ là bà phải đi. Và chúng ta biết rằng kết quả là bà đã đi vào cung vua, và vua đã cho bà cái ơn sủng để mà cứu cả dân tộc của mình. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để rồi lời nói của chúng ta là lời nói của anh em, phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Xin chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện.